น้อยเสียงที่วิบยีเรียงออกเดตายเติร์ลาดึกสัตว์ละต่อความตัวน้อยอยู่ยีที่ก็แล้ววิบยีเสียน้อยตัวละจูวางอย่าน้อยกว่าดังสื่อถึกkhông phải vậy ở đây là một sự thực chứ không phải là vì chủ quan mà nói như vậy chúng ta nhìn cho lui về quá khứ thì Đức Phật ra đời đã hơn 2500 năm rồi mà cái nhìn của Ngài cái lập trường chủ trương của Ngài Ngài không chấp nhận thuyết tự nhiên và Ngài cũng không chấp nhận có một đấng tạo hóa thì những cái điều đó là minh chứng được cái tinh thần khoa học của Ngài. Tại sao? Bởi vì đứng về thuyết tự nhiên thì người ta thấy núi có thì nói núi tự nhiên có, thấy sông tôi nói sông tự nhiên có, tất cả cái gì cũng nói là tự nhiên có. Nhưng mà nếu tất cả là tự nhiên thì nó không có lý do, không có nguyên nhân. Mà sự thật muôn vật ở giữa đời này đều có nguyên nhân chứ không phải là không nguyên nhân. Nói thí dụ, nếu mà nói cái gì cũng tự nhiên thì hiện giờ chúng ta thấy sự vật từ ở trên cao mà nó rơi xuống đất thì ai cũng nói đó là tự nhiên. Nhưng mà với nhà khoa học phát minh được thì đó không phải tự nhiên mà có lý do, vì quả đất hút. Thì như vậy biết quả đất hút là tìm được cái nguyên nhân để rồi thấy rằng mọi sự vật đều do cái quả đất hút mà ở trên nó rơi xuống chứ không phải tự nhiên như vậy. Thì một lý do đó ngoài ra bao nhiêu cái khác cũng vậy. Đó là khi khoa học tiến được và không chấp nhận mọi sự việc là tự nhiên mà thấy rõ rằng nó có nguyên nhân. Thì như vậy, cái nguyên nhân của nó có khi mình biết, có khi mình không biết. Với không biết tới cho nên tưởng như tự nhiên, chứ sự thật không có cái lý tự nhiên. Vì vậy mà Phật không chấp nhận tự nhiên, vì Ngài chủ trương là có nguyên nhân rồi mới kết hợp thành cái quả. Thì như vậy cái tinh thần có nguyên nhân kết hợp thành quả đó là một tinh thần thực là khoa học. Rồi thêm cái nữa, những người xưa khi nghĩ tới con người, nghĩ tới quả đất, người ta tưởng rằng có một đấng nào đó tạo nên quả đất rồi tạo nên con người. Thì như vậy đó có nghĩa là một cái ban đầu rồi tạo ra muôn sự muôn vật. Đức Phật cũng không chấp nhận. Vì nếu có một cái tạo ra muôn sự muôn vật ấy, thì cái đó nó là một nhân tạo thành ra quả. Mà nếu một nhân tạo thành quả thì cái điều đó không đúng sự thật. Cho nên Phật chủ trương thuyết nhân duyên, cái gì có ra đều từ nhân từ duyên kết hợp mà thành, cho nên không có một cái đứng ngoài tạo thành cái khác hay là một nhân mà tạo thành ra quả được. Thì như vậy Đức Phật không chấp nhận một nhân thành quả thì điều đó hiện giờ khoa học cũng đã chứng minh cụ thể, đó là không có một cái gì mà một nhân tạo thành quả được hết, mà đều do các duyên tụ hội. Thì như vậy Ngài không chấp nhận thuyết tự nhiên, Ngài không chấp nhận có đấng tạo hóa, thì đó là một cái tinh thần khoa học rất tuyệt. không có thể nào mà chúng ta chối cãi được. Nếu mà thừa nhận cái đấng tạo hóa thì chắc rằng chúng ta không cần tìm nguyên do gì nữa, vì mọi việc do tạo hóa tạo, thì tạo hóa tạo thì còn tìm nguyên nhân chi. Mà bây giờ mình tìm nguyên nhân không chấp nhận tạo hóa, tức là có cái thắc mắc tại sao tôi đâu có, tìm thẳng nguyên nhân. Mà nhờ tìm nguyên nhân cho nên bây giờ khoa học mới phát minh được. Thì như vậy hiện giờ chúng ta biết khoa học đã thấy muôn sự muôn vật ở giữa đời này không có cái gì mà tự nhiên có, cũng không có cái gì do một đấng nào tạo, mà nó là một mớ duyên kết hợp. Thì dùng những từ khác nhau nhưng mà đó là nhân duyên chứ không có gì khác hết. Thì như vậy cái lý nhân duyên của Phật là một cái thực, là một cái thuyết rất là thực tế, là khoa học, chứ không có phải là như chúng ta tưởng tượng đó là cái chuyện xa vời. Thì như vậy chỉ căn cứ hai cái thuyết mà Đức Phật phủ nhận là thuyết tự nhiên và thuyết có một đấng tạo ra, thì trên căn cứ đó chúng ta thấy Đức Phật nhìn sự vật từ cái nguyên nhân rồi tụ họp lại thành cái quả. Quả đó bên ngoài khách quan thì là sự vật, bên trong con người thì đó là con người. Như vậy thì Đức Phật nghĩa là không có nói một cái gì mà không phải từ nhân duyên gây nên. Đó là cái trọng tâm mà tôi muốn nói cho quý vị biết. Tinh thần của Đức Phật là tinh thần hướng dẫn cho người ta phân tìm nguyên nhân của mọi cái hình thức đã thành quả. Mà cái tinh thần đó dẫn tới cái khoa học hiện đại mà chúng ta thấy đâu đâu cũng biết rõ những cái quyền bí mà ngày xưa chúng ta không biết. Ví dụ ngày xưa thì chúng ta nghĩ rằng sấm chớp là có một đấng thiên lôi đi xuống mà trị phạt, hay là những cái bệnh hoạn nóng lạnh thì gọi đó là bà thủy quở rồi chẳng hạn. Thì cái đó là những cái tưởng tượng chứ nó không có lẽ thực. Còn Đức Phật thì không nói như vậy. Tất cả đều có nguyên nhân. Nguyên nhân nó từ ở đâu mình phải phân cho ra, chứ không nên tưởng tượng có một cái gì bên ngoài nó chạy tới để mà tạo, để mà làm. Thì đó là cái chủ trương của Đức Phật, là một chủ trương khoa học thực tế. Đó. Đến cái điều thứ hai là Đức Phật luôn luôn nhắm thẳng cái gốc chủ yếu của mọi sự mọi vật, chứ không có đi tìm những cái ngọn ngầm, không có giải thích những ngọn ngầm. Thì điều này tôi nhớ trong kinh Na Hàm, không biết bộ Trung hay là bộ Tạp, thì có một bài kinh đó là một hôm Đức Phật đi vào rừng Sila, thì ngài với một số đông thầy tỳ kheo, lúc đó ngài đưa tay hốt nắm lá ở dưới rồi hỏi các thầy tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ông thấy nắm lá mà cầm trong tay là nhiều hay là lá cây trong rừng nhiều? Thì các thầy tỳ kheo trả lời với Phật: bạch Thế Tôn, nắm lá Thế Tôn cầm trong tay rất là ít, sánh với lá cây trong rừng thì vô số. Phật nói cũng vậy, những cái gì ta biết đem ra dạy các ông như là cái nắm lá cây trong tay ta. Còn những cái gì ta biết mà không có dạy cho các ông, hay là chưa có dạy cho các ông, như là lá cây trong rừng. Thì qua câu chuyện đó chúng ta mới nghĩ thế nào? Bởi vì có những cái Phật biết mà không đem ra giải. Tại sao? Là bởi vì Đức Phật Ngài thấy nó không có cần thiết, nó không có phải là chủ yếu, cho nên Ngài không giải. Còn cái gì là cần thiết, chủ yếu thì Ngài giải. Đó là cái chỗ tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Như hiện giờ tất cả những nhà khoa học người ta thắc mắc và tìm kiếm chỉ là tìm kiếm những cái ở bên ngoài, tức là sự vật muốn tìm lý do của nó tại sao có và có bằng những điều kiện nào thì phải phân tìm những cái đó. Mà khi phân tìm mà được phát minh ra rồi thì các vị rất là quan hỷ và phổ biến cho mọi người biết. Thì như vậy thấy cái đó là cái tiến bộ của khoa học. Nhưng Đức Phật không quan trọng cái đó, mà Ngài đặt cái quan trọng mà Ngài phải tìm lý do là con người, chứ không phải là sự vật. Tại vì con người ở trên nhân gian này là cái cội nguồn hay là cái căn bản để tạo thành cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu của thế gian. Cho nên con người mới là quan trọng. Như hồi nãy tôi nói, Phật không chấp nhận thuyết tự nhiên, mà như chúng ta bây giờ là con người thì ai cũng nhớ mình sanh ra rồi lớn lên có gia đình, con cái, rồi già, rồi chết. Thì coi cái đó cũng như là cái tự nhiên, con người là phải như vậy. Nhưng mà Phật không thấy cái đó tự nhiên. Phật cho rằng đó là mình chưa biết được lý do, chưa biết tại sao mình sanh ra, rồi mình phải già, bệnh, rồi phải chết. Nó có lý do nào đó mới sanh, rồi có những lý do nào đó để khỏi sanh. Nên Ngài không cho rằng đó là một sự tự nhiên. Nhưng mà bây giờ mọi người đều cho nó là tự nhiên. Bởi không chấp nhận tự nhiên cho nên Ngài mới phân tìm thử coi cái lý do nào mà con người có mặt và lý do nào để rồi con người không còn tiếp nối trong cái dòng sinh tử nữa. Đó là cái mà Đức Phật Ngài cố gắng tìm kiếm. Bây giờ tôi so sánh, nếu chúng ta cố gắng tìm kiếm để phát minh những cái sự vật bên ngoài để thấy rõ và ứng dụng có lợi cho con người thì đó là cái rất tốt, nhưng mà nó không phải là cái chủ yếu. Nếu chúng ta có tất cả vật chất sung mãn, có tất cả những cái nhu cầu đầy đủ nhưng không biết bản thân mình tại sao có và khi mất đi nó ra sao, mình không biết mình mà chỉ biết những cái bên ngoài thì đó là điều thiếu thực tế. Bởi vậy cho nên ở đây Đức Phật nhắm thẳng con người làm cái cội gốc, nó tìm cho ra lý do gì mà con người có ra, rồi khi con người mất đi sẽ là thế nào, Ngài cần phải hiểu và phải biết cái đó. Cho nên cái nỗi thắc mắc của Đức Phật, tìm kiếm của Đức Phật, nó không có giản đơn như cái thắc mắc của các nhà khoa học bây giờ, mà nó là một cái trọng tâm tối thượng. Bởi là con người mà không biết con người thì đó là một khuyết điểm lớn vô cùng. Vì vậy cho nên Đức Phật nhắm thẳng con người mà tìm cho ra nguyên nhân. Vì vậy trên đường tu của Đức Phật là tìm ra nguyên nhân nào con người có mặt ở đây, và nếu con người không muốn có mặt ở đây nữa thì phải làm sao. Thì đó là cái trọng tâm mà Đức Phật đã tìm kiếm, mà Ngài đã tìm ra được nguyên nhân đó và biết được cái cách để giải quyết. Nếu không cần có mặt thì cũng có thể biết rõ ràng để mà thực hành. Thì như vậy đối với con người Đức Phật thấy rất là rõ, biết rất là tường tận. Như vậy thì chúng ta chỉ so sánh một bên thì tìm những cái hình thức vật chất từ vật này đến vật kia, còn một bên thì đi thẳng vào con người, thì hai cái tìm kiếm đó thấy cái nào thực tế hơn cái nào? Vật chất ở trên thế gian này có thể chúng ta tìm chừng nào mà biết hết được thì chắc không có ngày cùng. Còn chính con người là cái gốc mà chúng ta không biết, thì đó là một cái khuyết điểm lớn. Cho nên ở đây Đức Phật rất là thực tiễn, tìm ngay con người. Bởi vậy cho nên cũng trong kinh Trung A Hàm có bài kinh tiễn dụ, tức là một ông thầy tỳ kheo, ông tới bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài nói cho con biết thế gian này là hữu thường hay vô thường, thế gian là hữu biên hay vô biên, rồi Như Lai sau khi chết còn hay mất, vân vân. Nếu Như Lai nói cho con nghe, Thế Tôn nói cho con nghe thì con tu, còn nếu ngài không chịu nói thì con không tu nữa. Vị Phật quở, ông là ngu si, thì cái chuyện cần thiết ông không hỏi, hỏi những cái chuyện xa xôi không có lợi ích gì. Cho nên rồi Phật mới dùng cái thí dụ tên bắn vào người vân vân đó. Chỉ như vậy, ở đây Đức Phật nhắm cái gốc, mình phải làm sao nắm cho được cái đó, rồi từ cái gốc đó mình sẽ biết thêm những cái khác. Mà cái gốc đó là con người, phải biết rõ con người mình. Rồi khi mình biết rõ con người mình rồi thì biết những cái bên ngoài nó không muộn. Còn nếu mà chỉ biết những cái bên ngoài mà không biết con người mình thì cái biết nó chỉ uổng công thôi. Nghĩa là biết cho nhiều rồi cái thân này rã không biết ra sao. Đó, thì như vậy, hỏi ai thiết thực hơn ai? Đức Phật thiết thực hay là những nhà khoa học thiết thực? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng. Đến trong con người, Đức Phật lại thấy có hai phần: phần tinh thần, phần vật chất. Mà trong phần vật chất thì Đức Phật, nếu trong những kinh từ chữ Phạn dịch cho chữ Hán, thì trong chữ Hán có những cái đoạn mà tôi còn nhớ. Phật nói rằng trong thân con người là một ổ vi trùng, cho nên nói rằng nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng tại trung nhi trú, là trong cái thân con người này có vô số vi trùng đưa trú ẩn ở trong. Còn hoặc có những bài kinh khác lại nói trong con người mình có 84,000 hộ trùng. Hộ trùng tức là con vi trùng để mà bảo vệ. Thì như vậy với khoa học bây giờ, người ta thấy trong con người mình những tế bào, rồi trong những tế bào đó lại có những cái loại để mà nó chống những cái vi trùng ngoài xâm nhập, thì đó không phải hộ trùng là gì? Thì những từ mà người ta dùng gọi là từ kháng thể rồi chẳng hạn. Thì như vậy thì như Đức Phật thấy rõ cái bản thân con người, cái vật chất nó cấu tạo, ngài biết những cái vi tế đó, ngài biết rành rẽ. Nhưng mà khi biết rành rẽ mà tại sao ngài không dạy mình cái thuật làm sao cho sống dai, làm sao cho khỏe mạnh, mà ngài lại nhắm thẳng về tinh thần. Giữa hai phần vật chất và tinh thần của con người thì Đức Phật nhắm thẳng về tinh thần mà không có đặt nặng về vật chất. Tại sao vậy? Thì tất cả chúng ta không ai còn nghi ngờ gì nữa, tinh thần là cái hiểu biết, mà chính cái hiểu biết đó điều khiển thân vật chất này, chứ không phải thân vật chất này điều khiển cái hiểu biết. Thì như vậy cái hiểu biết là chủ yếu, mà cái thân là cái bị cái hiểu biết đó sai khiến. Thì như vậy nếu mà chỉ lo cho cái phần vật chất của thân mà không nắm vững cái hiểu biết là cái gì, nó ra sao, thì như vậy cũng là cái khuyết điểm lớn. Bởi vậy cho nên Đức Phật đi thẳng vào cái quan trọng là cái hiểu biết. mà cái hiểu biết mà chúng ta gọi là tinh thần, hay là nói theo trong kinh là tâm, cái đó là cái thiết yếu. Còn cái con người là phụ thuộc, cái thể xác này là phụ thuộc. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy nó khác hơn các tôn giáo khác. Có những tôn giáo người ta cho mình tập luyện sống cho lâu, hay là ví dụ người tu tiên thì muốn luyện kim đơn rồi này sống được ngàn năm, hai ngàn năm. Và những người thời Đức Phật ở Ấn Độ có những phái yoga cũng luyện tập mình sống dai, khỏe mạnh. Mà Đức Phật đều không chấp nhận mấy cái đó, mà Ngài đi thẳng vào cái phần tinh thần. Bởi vì Ngài đã thấy rõ, dù cho kéo dài cái sinh mạng này 100 năm, 200 năm, tới ngàn năm rồi cũng bại hoại. Còn cái tinh thần, cái đó nó không phải là cái bại hoại. Vì vậy mà Ngài đi thẳng về cái chủ, tức là cái điều khiển thân, chứ không có đặt nặng cái thân. Thì như vậy chúng ta mới thấy Đức Phật luôn luôn lấy cái chủ yếu làm cái cội nguồn để Ngài nghiên cứu và chỉ dạy, chứ thì Ngài không lấy cái phụ thuộc. Như vậy thì nơi con người mình cái tinh thần là chủ, thì Ngài khai thác cái phần tinh thần đó cho chúng ta biết nó thế nào để mà luyện tập, để mà tu hành. Thì đó là cái trọng tâm mà Đức Phật Ngài muốn dạy. Đến cái phần kế nữa, trong cái tinh thần Đức Phật lại thấy nó có hai bên, hai phần. Ngài thấy cái phần tinh thần mà thường ở trong kinh hay gọi là sáu thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có những cái phân biệt hiểu biết đó, thì Ngài cho rằng những cái đó đó nó đứng về mặt phân biệt thì đó là cái tướng sinh diệt, nó không phải là cái quan trọng. Mà trong đó nó sẵn có một cái chưa bao giờ sinh diệt, mà chính Ngài muốn khai thác cái sẵn có chưa bao giờ sinh diệt đó làm cái trọng tâm để mà tiến tu. Còn cái sinh diệt đó Ngài cho nó là một cái không quan trọng, cái đó là cái lệ thuộc. Nhưng mà ở thế gian thì tất cả mọi người sống luôn luôn là muốn thỏa mãn cái hiểu biết của sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Làm sao lỗ mũi được ngửi mùi thơm, làm sao lỗ tai được nghe tiếng hay, làm sao lưỡi được nếm những cái ngon, vân vân. Thì cứ tìm kiếm những cảm giác của sáu căn để thụ hưởng, cho đó là hạnh phúc, cho đó là thỏa mãn. Nhưng với Đức Phật thì cho cái đó là cái tạm bợ. Bởi vì cái mà nó có sinh, có diệt, khi có khi không, thì cái đó không phải là thứ thiệt. Mà không phải thứ thiệt mà mình lấy đó làm cái chỗ nó là tối yếu để mình nương tựa thì là sai lầm. Bây giờ tôi tạo ví dụ như chúng ta nhìn xuống biển thấy có bao nhiêu lượng sóng, thì bao nhiêu lượng sóng đó nếu có người hiểu lầm những lượng sóng đó là mặt biển, thì chúng ta thấy họ sẽ biết được mặt biển hay không? Bởi vì lượng sóng thì nó có lượng to, lượng nhỏ, nó có cái giới hạn, có chừng mực. Còn cái mặt biển nó là trùng khắp. Nếu nhận lượng sóng là mặt biển là một cái sai lầm lớn lao. Thì bây giờ cũng vậy, nơi tâm của mình, cái thể của nó thênh thang, nhưng mà cái vọng thức phân biệt đó thì nó chạy tới chạy lui từng cơn từng chập, sinh sinh diệt diệt. Thì nhận cái suy nghĩ sinh diệt đó làm tâm mình thì chẳng khác nào mình nhận sống cho đó là mặt biển. Do đó cho nên tôi mới nói thế này, nói nếu mà nó dấy động từng cơn làm mình á, thì đó là mình đã quên mất cái thật của mình. Mà đã quên mất cái thật của mình á, thì mình phải chạy theo cái sinh diệt đó. Bởi vì cái sinh diệt của tâm thức là cái sinh diệt nó điều khiển miệng và thân, tạo nghiệp lành nghiệp dữ. Mà đã là cái điều khiển tạo nghiệp lành tạo nghiệp dữ thì đó là cái nhân của luân hồi sinh tử. Cho nên sinh tử luân hồi là cái dòng sinh diệt. Mà mình đã nuôi dưỡng chấp nhận cái sinh diệt đó làm mình thì làm sao mà hết sinh tử được. Do đó nên chúng ta phải thấy rõ chính cái sinh tử là từ cái tâm sinh diệt làm gốc. Giờ tôi ví dụ như hồi nãy nói, mặt biển có sóng, nếu mình nhận sóng là mặt biển là lầm. Nhưng mà hỏi tại sao trên mặt biển lại có sóng? Thì ai cũng chấp nhận là có gió, tại gió cho nên mới có sóng. Thì bây giờ trong tâm thức của mình, nếu tâm thể nó là phẳng lặng, là thanh tịnh, mà tại sao lại có vọng thức giết khởi? Tại sao? Tại pháp trần. Pháp trần tức là cái bóng dáng của ngoại cảnh nó còn lưu lại ở trong tâm thức của mình. Cho nên khi nào tâm thức giết khởi đều có mang mớ pháp trần. Chứ không có pháp trần thì tâm thức có khởi không? Thì như vậy cũng như không gió thì mặt biển làm gì có sóng. Sở dĩ mặt biển có sóng là do gió. Sở dĩ tâm thức mình dễ động là do pháp trần. Thì cái pháp trần đó hoặc quá khứ còn lưu lại, hoặc là hiện tại mình đang suy gặp một vấn đề gì, một hình ảnh nào, vân vân. Thì như vậy cái pháp trận là cái nhân để làm cho vọng thức dấy động. Thì như vậy nếu mà tất cả pháp trận lặng đi thì vọng thức không còn cái cớ gì để dấy động nữa. Do đó cho nên trong kinh Phật thường dạy sáu căn tiến xuống thì sáu trần đừng để nó dính mắt. Mà nó không dính mắt tức là nó không có lưu lại pháp trần. Mà không có lưu pháp trần thì nó có cớ để tâm nó động. Sở dĩ tâm chúng ta động là vì dính mắt cái sáu trần. Bởi có sáu trần cho nên rồi tâm luôn luôn nó dấy động. Đó là một cái lẽ rất là cụ thể. Thì như vậy chúng ta tu là để làm cái gì? Tức là để tìm cho ra cái nào là cái nhân sinh diệt để mình loại bỏ nó. Và mình phải thấy cho rõ cái gì là cái nhân không sanh diệt, mình sống với nó. Thì như vậy đó là trọng tâm của sự tu. Thì như vậy với Đức Phật, Ngài muốn cho chúng ta hết cái dòng lẫn quẩn sinh tử, gọi là luân hồi sinh tử đó, thì chúng ta phải đình theo cái dòng sanh diệt. Thì nếu ngày mai kia ba học tiến bộ một chút nữa thì có thể những cái tâm niệm dấy khởi phân biệt vừa dấy động thì trên người ta có thể đo được, ta có thể biết. Chứ còn cái tâm thanh tịnh không dấy khởi đó, thì hoàn toàn ai đo được, không ai biết được. Bởi vì cái động thì có thể ta tìm ra, còn cái không động là bao giờ tìm được. Cũng như chúng ta nhìn xuống biển thì có thể đếm lượng sóng này, đếm lượng sóng kia, so sánh lượng sóng này thấp, lượng sóng kia cao. Nhưng mà khi mặt biển phẳng thì có đếm gì được không? Có so sánh gì được không? Đó. Thì như vậy cho nên tâm chúng ta khi không còn bị pháp trần nó thúc đẩy để mà giấy khởi thì lúc đó nó hoàn toàn thanh tịnh, giống như mặt biển không bị gió thì sóng không bao giờ giấy khởi. mà sống không giới khởi thì thực mặt biển đó mới là mặt biển thực. Mà mặt biển thực ấy, thì vô giới hạn, đó là thanh thang. Còn cũng như vậy, tâm chúng ta mà đến cái chỗ thanh tịnh, không còn có những cái niệm giới khởi nữa, thì lúc đó mới gọi là cái tâm thể thanh tịnh trong khắp. Thì như vậy chúng ta có thể đi từ gần đến xa, thấy rõ cái trọng tâm của Đức Phật dạy. Ngài từ cái nhìn muôn sự muôn vật ở thế gian này, Ngài không chấp nhận những cái lý thuyết không đúng chân lý và tự nhiên là một nhân tạo nhân dân, để Ngài chỉ cho mọi người biết muôn sự vật đều có lý do, đều có nguyên nhân, mà lý do nguyên nhân không phải đơn độc mà là nhiều cái tụ hội. Thì như vậy đó là một tinh thần khoa học cụ thể. Rồi kế ra nữa, Ngài từ con người và muôn vật, Ngài thấy cái đáng trọng tâm để cho Ngài nghiên cứu là con người. Thì như vậy giữa người và vật thì chúng ta dù muốn dù không cũng phải chấp nhận người là gốc và vật là những cái phụ thuộc. Thì như vậy Ngài thực tế không có để cho chúng ta phải mất thì giờ mà đi tìm những cái chi tiết ở bên ngoài, mà phải tìm ngay cái trọng tâm là con người. Để từ nơi con người Ngài thấy rõ nó có tinh thần, có vật chất, thì Ngài thấy vật chất là cái lệ thuộc và cái tinh thần là cái chủ động. Cho nên Ngài tìm cho rõ cái chủ động đó để phân tích nó ra, nó là cái gì thực, cái nào hư. Rồi từ cái tinh thần đó Ngài thấy rõ cái thực cái hư rồi, Ngài mới chỉ chúng ta thấy muốn trở về cái thực phải làm sao, phải bỏ cái hư. Mà những cái hư đó là cái tạm bợ giả dối, mình đừng lệ thuộc. Thì như vậy để thấy rằng cái con đường, cái hướng đi của Đức Phật nó vừa là thực tế mà vừa là khoa học, là cụ thể đúng lẽ thực, chứ không phải là một cái tưởng tượng, cũng không phải là một cái chuyện huyền hoặc xa vời, mà đi tìm cho ra cái nguồn cội của con người. Nó không phải nguồn cội là sanh từ đâu hay là chừng nào chết, mà nguồn cội là con người có những cái gì, nơi con người do lý do nào mà có, rồi do lý do nào mà sẽ không, chừng vậy. Rồi từ đó mà Ngài chỉ cho chúng ta thấy cái thực, cái hư của con người, làm cho chính con người để tìm lấy một cái lẽ sống mà không bao giờ bị sinh diệt. Thì như vậy đó là một cái điều mà thế gian này ít có ai nghĩ tới. Bởi vì người ta cứ nghĩ tới làm sao cho thân này sống dai, sống lâu, mà không bao giờ biết rằng trong con người mình có cái chưa bao giờ sinh diệt. Thì như vậy nếu chúng ta tìm được cái không sinh diệt của mình, thì cái đó mới là cái miên viễn, cái đó mới là trường cửu, thì cái đó mới là cái cứu kính của nhân loại. Chứ còn dầu thuốc hay, dầu luyện tập giỏi thì cũng 100-200 năm cũng phải mất, phải hoại. Chỉ có cái mà muôn đời không mất, cái đó mới là cái tối thiết yếu mà Phật Ngài cố tìm cho ra rồi chỉ lại chúng ta thấy. Thì cái đó là cái hết sức quan trọng trong cái cuộc sống của con người. Vì vậy mà hôm nay tôi nhân danh là một vị tăng, không phải tán thán Đức Phật mà coi thường khoa học, nhưng mà muốn nói lên rằng cái tinh thần khoa học nó phát xuất từ cái tinh thần của Đức Phật. Mà từ cái tinh thần đó rồi Đức Phật đi thẳng tới cái chỗ cụ thể chân thật của kiếp sống con người, chứ không phải như người ta chỉ biết tìm những cái ngọn ngành bên ngoài. Đó là cái trọng tâm buổi nói chuyện hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đề tài thứ hai, tên nó dài một chút, rằng người tìm leo núi chỉ có bản đồ, không người hướng dẫn. Cái đề tài của tôi hơi dài. Người tìm leo núi chỉ có bản đồ, không người hướng dẫn. Trong đây tôi chia ra làm 6 mục. Mục thứ nhất là học bản đồ. Bây giờ đây nói người tìm leo núi, tức là có những người ở đồng bằng và khao khát muốn có cái cơ hội tìm thấy được ngọn núi và leo tận ngọn núi để cho họ thỏa mãn cái chí của họ. Nhưng mà giờ ở đồng bằng không có núi, nhưng mà cũng không có người hướng dẫn họ. Nhưng mà được cái may là họ có được cái tấm bản đồ. Bởi có tấm bản đồ ở trong xứ của mình, chỉ những ngọn núi ở đâu, thì khi đó cũng được cái may là có người giảng về cái bản đồ đó, chỉ cái địa điểm của núi cho họ biết. Thì khi đó họ học bản đồ và họ biết vị trí của ngọn núi, nghe cái người giảng ngọn núi ở chỗ nào, ở cách thành phố bao xa hay là cách tỉnh đó bao xa, họ nghe họ biết. Nhưng mà nói như vậy, cái người giảng cho họ biết về núi đó, chưa chắc là họ đã, người đó đã leo tận đỉnh núi. Nhiều khi họ học ở trong sách vở, họ biết, họ học trong bản đồ họ biết, rồi họ giảng cho người chưa có học đó, nghe. Nhưng mà sự thật thì bản thân họ cũng chưa từng leo núi lần nào. Thì cái người mà được họ giảng chỉ trong cái bản đồ cho biết núi đó ở đâu và đi bằng cách nào. Thì đây tôi tạm thí dụ cụ thể như là người ở miền Tây. Bây giờ nghe nói núi ở Vũng Tàu. Vũng Tàu có hai cái núi, núi lớn, núi nhỏ. Họ nghe vậy, họ ước mơ rằng làm sao được ra Vũng Tàu, leo lên tận ngọn núi lớn, tận ngọn núi nhỏ để mà nhìn ra biển, để cho thỏa mãn cái tâm khao khát thấy được biển cả mênh mông, thấy được bầu trời bao la. Cho nên rồi họ ước mơ có cơ hội họ đi ra Vũng Tàu, họ leo núi. Thì khi đó có những người họ có sẵn bản đồ, họ giảng cho biết nếu ở tại miền Tây mà muốn đi ra Vũng Tàu để leo núi thì phải đi theo con đường từ miền Tây lên thành phố, rồi từ thành phố phải đi con đường ra Vũng Tàu, rồi núi Vũng Tàu có núi lớn núi nhỏ. Họ giảng rõ như vậy thì người đó chịu khó học rồi họ muốn đi nhưng mà không ai hướng dẫn, cho nên khi đó họ giữ cái bản đồ trong túi để vừa đi vừa dò dẫm. Đó là cái chặng thứ nhất của cái người leo núi. Chặng thứ hai là cái người leo núi đã ôm sẵn bản đồ trong người, nhưng mà đi thì không có ai hướng dẫn. Nhưng mà khi họ lên xe họ đi đó, họ biết hướng nhắm đến, tức là từ ở miền Tây lên thành phố đi đúng đường. Nhưng bây giờ lên ví dụ như tới cầu Bình Điền, lên dốc cao, cái hành nhìn về cái hướng đông nam, họ thấy có những cái ngọn núi, thì những người ngồi xe họ nói đó là núi Vũng Tàu. Như vậy thì họ thấy được cái ngọn núi Vũng Tàu, thấy cái ngọn núi xanh xanh xa tiếng mù đó, thì họ thấy được. Nhưng mà khi xe xuống dốc rồi, ngang đó họ hết thấy. Rồi họ phải chạy vô tới thành phố, rồi họ phải còn qua bao nhiêu ngã ba, ngã tư, rồi nếu không khéo thì họ bị lạc. Cho nên tuy rằng có một phen là thấy núi, mà chưa chắc là đi được tới núi. Đến cái trạm thứ ba, khi mà họ ra khỏi thành phố, tức là họ có duyên có phúc, họ giỏi, họ ra khỏi thành phố mà không lạc, họ đi đường thẳng về Vũng Tàu. Thì khi mà đi thẳng về Vũng Tàu á, thì tới khoảng gần Bà Rịa thì họ thấy rõ cái núi Vũng Tàu, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà tuy thấy rõ núi đó, nhưng với cái vị trí đứng của họ còn phải mấy chục cây số nữa mới tới, chứ không phải thấy rõ rồi tới liền. Thấy rõ mà còn phải mấy chục cây số nữa mới tới núi. Đó là cái chặng thứ ba. Cái chặng thứ tư, thì khi họ đi thấy núi rồi xe họ chạy tới thì đường để lên núi. Rồi khi đó họ mới xuống xe, họ đi thẳng tới chân núi. Thì khi xuống xe đi thẳng tới chân núi, tuy họ đứng dưới chân núi nhưng mà cũng chưa phải là leo lên được đỉnh núi. Rồi tới chặng thứ năm, bây giờ họ nỗ lực họ leo lên đỉnh núi, thì từ dưới chân núi họ leo lên tới đỉnh núi, họ cũng phải đổ mồ hôi ướt áo rồi họ mới tới được trên đỉnh núi. Và khi tới trên đỉnh núi rồi, chừng đó họ mới thỏa mãn được cái nguyện vọng là thấy được biển cả và thấy được bầu trời bao la. Họ rất là hài lòng, mãn nguyện. Và khi thấy được như vậy rồi thì tức kỳ tới cái đoạn thứ sáu, họ nghĩ rằng họ còn có nhiều bạn bè, còn nhiều người thân muốn được leo núi Vũng Tàu như họ, và để được trông thấy những cái mà họ thấy. Vì vậy cho nên người này họ phải trở xuống núi, trở về đi hướng dẫn những người khác cùng ra Vũng Tàu leo núi với họ. Đó là sáu chặng đường mà tôi nói về người tìm leo núi, chỉ có bản đồ không có người hướng dẫn. Thì sáu cái chặng đường này đó là dụ. Bây giờ học pháp, cái người học bản đồ mà để thí dụ cho cái người tu Phật, chúng ta nói rằng leo núi thì ở đây có thể một hình ảnh ví dụ theo trong kinh Quan Nghiêm là núi Diệu Phong. Muốn leo được ngọn núi Diệu Phong, tức là ai tu Phật đều nghĩ tới cuối cùng là giải thoát sinh tử. Là muốn giải thoát sinh tử thì phải nhận ra nơi mình có cái bất sanh bất diệt. Mà cái bất sanh bất diệt đó gọi là pháp thân, mà trong kinh Quan Nghiêm thì được dùng cái thí dụ là ngọn núi Diệu Phong. Thì như vậy, đầu tiên thì chúng ta phải học bản đồ về cái ngọn núi, về vị trí ngọn núi ở đâu. Đó là lúc chúng ta bắt đầu học kinh để biết Phật dạy cái người tu muốn tiến tới giải thoát phải thế nào, hiểu cho rõ, biết cho rằng. Thì đó là cái chặng thứ nhất. Đó. Đến chặng thứ hai, mình học kinh rồi, tức là mình đã nắm vững bản đồ rồi, mình biết cái hướng tu đi đúng. Bởi đúng cho nên khi mình tu á, bỗng nhiên có một phút giây nào đó mình sáng, lé sáng ra. Thì khi mà lé sáng đó, ví dụ cũng như người lên cái dốc cầu Bình Điền, nhìn thấy núi Vũng Tàu, nhưng mà trên đường đi còn rất xa, còn nhiều cái lối mà mình có thể làm được. Bởi vậy cho nên có nhiều người tự sáng, rồi họ tưởng rằng cái sáng đó là xong, nhưng mà không ngờ đó là còn xa vời, đó còn có những cái khúc quanh, còn những cái lối tẻ cần phải cẩn thận dè dặt, chứ không có tưởng thấy như vậy đó là xong việc. Tuy nhiên có thấy núi mà chưa hẳn, chưa chắc là đến núi được. Tới cái trạm thứ ba là đứng ở chỗ trống, tức là như ở Bà Rịa nhìn qua núi Vũng Tàu, thấy rất là rõ, không còn chỉ thấy là một cái ngọn núi nhỏ màu xanh thôi, mà mình thấy tường tận, có thể thấy được rõ đá trong núi nữa. Nhưng mà tuy thấy rõ vậy đó,